Bạn thứ hai chỉ Như Lai tùy thuận Niết Bàn à, đây là mới tùy thuận Niết Bàn đó. Đại huệ như ta nói Niết Bàn là khéo giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng nắm trước ngoại tánh, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, năng nhiếp sở nhiếp không thật có, tất cả độ lượng không thấy được thành, ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, buông bỏ kia rồi được tự giác thánh pháp, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, hằng lìa hai cái tử, tiến lên mỗi địa đến Như Lai địa, các tam muội sâu như bóng huyễn vân vân, lìa tâm ý ý thức gọi là Niết Bàn. Đại huệ ông và các đại bồ tát khác nên phải tu học, phải chống xa lìa tất cả kiến chấp Niết Bàn của ngoại đạo. Thì như vậy ở đây Đức Phật mới giải tùy thuận Niết Bàn của Như Lai là như thế nào. Trước hết là nói khéo giác biết được tự tâm hiện lượng, tức là mình phải nhận ra nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh cái tâm thể thanh tịnh đó, rồi mình không có đắm trước ngoại tánh, tức là sự vật bên ngoài. Nghĩa là nhận nơi mình có cái tự tâm thanh tịnh, không có dính mắc ngoại cảnh bên ngoài. Rồi lìa tứ cú, nó nói như mình là lìa nhị cú thôi, phải không? Thấy chỗ như thật, thấy được cái chân thật, không kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên đó, không có mắc kẹt. Tất cả cảnh do tự tâm hiện vọng tưởng chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên phải bên quấy vân vân. Rồi năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, biết nó là không thật có à, người cảnh biết rõ là không thật. Tất cả độ lượng không thấy được thành, nên tất cả cái độ lượng tức là so tính phân biệt, ngang đó nó không thấy, không còn nữa, thì ngang đó là được thành tựu. Ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, ngu cái cảnh dối, cảnh do vọng tưởng sinh mà tưởng là chân thật, thì cái đó mình không nên chấp, không nên nhận. Buông bỏ kia rồi, tức là buông bỏ những cái vọng tưởng chấp hai bên đó rồi, thì được tự giác thánh pháp à, tức là được tự giác thấy rõ được cái tự tâm hiện lượng của mình, hay là thấy rõ được cái tâm tánh thanh tịnh của chính mình, gọi là thánh pháp. Thì khi mà đạt được thánh pháp thì biết được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, lìa được hai cái phiền não, hai phiền não tức là tùy phiền não và căn bản phiền não, trừ sạch hai chướng, tức là trí chướng và hoặc chướng, hay hoặc chướng là trí chướng à. Hàng lìa hai cái tử là thành đoạn tử, biến dịch tử, tiến lên mỗi địa, tức là tiến lên mỗi địa, sơ địa đến thập địa, rồi tới Như Lai địa à, đến Như Lai địa, các tam muội sâu như bóng quyển, tức là ở trong cái chánh định sâu thấy các pháp hiện có như bóng như quyển à, cho nên lìa tâm ý ý thức thì chỗ đó gọi là Niết Bàn à. Như vậy thì quý vị thấy Niết Bàn ở đây Phật nói nó dễ hay khó? Nghĩa là phải qua hết mấy cái đó mới gọi đó là Niết Bàn à. Bởi vậy nên Phật mới dạy đại huệ ông và các vị đại Bồ Tát khác nên phải tu học, chống xa lìa tất cả kiến chấp Niết Bàn của ngoại đạo. Như vậy thì phải tu học cái Niết Bàn của Phật à, đừng có theo cái Niết Bàn mà của ngoại đạo chấp nê đó, cái đó là không đúng à. Đây mới giải thích tự tâm hiện lượng tức là Niết Bàn xưa nay thanh tịnh à, cho nên nói thanh tịnh Niết Bàn đó, hay là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Thường thường cái lối tu thiền của thiền tâm á, thì cũng còn có cái tên gì mình nói là thiền tâm, hay là nói là tự tánh thanh tịnh thiền. Bởi sao? Lối tu thiền này là trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, cho nên tự tánh gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Vì vậy mà cái thiền này là cái thiền để thể nhập cái Niết Bàn ngay nơi tự tánh của mình á, chứ không phải cái Niết Bàn ở bên ngoài hay là ở đâu khác. Tánh nó vốn lặng, chỉ bậc trên thánh giả tự chứng được ở trong à, cái tánh Niết bàn này nó vẫn là thanh tịnh, yên lặng, chỉ người nào là bậc thánh giả mới chứng được nó ở trong. Cho nên nói hiểu biết, hiểu biết tôi nhận được cái đó, hiểu biết đây rồi, thấy tánh vốn lặng cùng tất cả pháp, không phải một, không phải khác, đó là mình nhận được cái bản tánh thanh tịnh lên rồi, thì đối với các pháp bên ngoài không thấy một, không thấy khác nữa. Nên nói chẳng đấm trước ngoại tánh, tánh của thực vật lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, đạt được cái chỗ như thật. Thấy chỗ như thật thì lý chân như hiển bài, lìa tất cả tướng, tất cả phân biệt. Mình thấy được cái như thật thì cái lý chân như hiển bài, lý chân như hiển bài tức là lý niết bàn chính gì. Như vậy thì mình lìa tất cả cái phân biệt theo tướng bên ngoài. Nên nói chẳng kẹt tự xâm hiện vọng tưởng hai bên. Tất cả cái cảnh mà đối diện mình nó có đối đãi đó, có trắng có đen, có tốt có xấu, là cái cảnh của tự tâm hiện vọng tưởng chứ không gì hết. Rồi chia ra có năng nhiếp, có sở nhiếp, nó đều là không thật. Những cái đó biết rõ nó không thật. Lý chân như hiển bài thì tưởng tướng đều lặng, ác con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nếu khi nào mình đạt được cái lý chân như, tức là cái tâm thể thanh tịnh, thì lúc đó không có nghĩ, không có nói. Như bây giờ tất cả quý vị, một phút giây nào đó mình không có một cái niệm nào vọng tưởng, thì lúc đó là có nói có nghĩ không? Mà không có niệm vọng tưởng lúc đó có mình hay không? Mình cũng hiện hữu, mình hiện hữu, mình thấy, mình nghe, mình biết hết, mà không niệm giấy khởi, thì đó là chân như hiển tiền. Mà khi đó có nói có nghĩ không? Mà vừa nói vừa nghĩ thì cái chân như nó còn không anh? Bởi vậy cho nên mặt đường ngôn ngữ hay là nhất cái lối tâm duyên đó, nó là tâm vừa giấy niệm nên là nó mất cái đó rồi, vừa khởi nói thì đã mất cái đó rồi. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ này thì con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nên nói tất cả độ lượng chẳng thấy được thành, không còn hỏi cái độ lượng thì ngang đó được thành. Ngu nơi chân thật chẳng nên chấp nhận, bởi vì chỗ như thật chẳng phải nói bàn suy tính. Nếu nói bàn suy tính luôn bị nó làm ngu nên chẳng chấp nhận. Hai vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai phiền não là căn bản phiền não và tùy phiền não. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai tử là thành đoạn và biến dịch. Bốn thứ hai này từ giác tự tâm hiện lượng, một lúc chấm thấy đến chứng vô trụ xứ niết bàn mới được viên mãn. Bốn thứ hai đó, hai vô ngã, hai gì, hai phiền não, hai chướng, hai tử, bốn cái hai đó nó mà dứt được rồi thì đó là chứng được vô trụ xứ niết bàn. Thấy vô trụ xứ niết bàn đó mới được tròn đủ. Niết bàn này là chân như lý, ra khỏi sở phi chướng, đại bi bát nhã thường phụ giúp, nên chẳng trụ sanh tử và niết bàn. Lợi lạc hữu tình tột mé vị lai, dụng mà thường lặng. Nó tuy mình đạt được cái lý chân như đó là niết bàn, nhưng mà mình nhờ cái bát nhã, trí tuệ bát nhã nó giúp mình, cho nên mình không có kẹt ở trong sanh tử, mà không có trụ trong sanh tử, mà cũng không có thích niết bàn, tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Cho nên dục mà thường lặng, nói cái khác tịch mà thường chiếu đó. Nên nói ta mũi sâu xa lìa tâm ý ý thức. Hai niết bàn này trong nhân sinh quả cả hai đều bình đẳng, chỉ Như Lai có đó, hai cái niết bàn đó thì trên nhân và quả bình đẳng, chỉ có Phật có thôi. Hai niết bàn đó là hai niết bàn nào? Tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Hai cái đó nhân quả bình đẳng, Phật mới có gồm hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn, chung thành bốn thứ. Như vậy thì tự tánh thanh tịnh niết bàn, rồi vô trụ xứ niết bàn, hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, thì chung thành bốn thứ niết bàn. thế nên Như Lai nên nói đủ bốn: nhị thừa đoạn kiến tư phiền não, hiển bài chân lý, tuy có chút khổ để y mà hay hai hoặc hàng diệt, nên cũng được hữu như niết bàn. Nếu vô dư y thì nhị thừa cũng có cũng không. Nhị thừa thì có cái hữu dư niết bàn chắc chắn rồi, nhưng mà vô dư niết bàn thì cũng có cũng không. Tại sao? Và y nơi chẳng thấy bản lai tự tánh thanh tịnh và vô không vô trụ xứ, nên nói kia không. Nói không là vì thiếu cái tự tánh thanh tịnh niết bàn và thiếu cái vô trụ xứ niết bàn. Còn y nơi phiền não trước hết hiển bài chân lý, lìa tướng lặng lẽ, lặng lẽ an vui cùng hoặc không khác, nên nói cũng có. Cũng có là vô dư niết bàn của hàng nhị thừa là do cái phiền não trước các ngài hết, các ngài thấy được chân lý, cho nên ngài có cái niết bàn đó. Tổng tụng